Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong số chúng ta và cho là tất cả mọi người đi, cho dù là có trí tưởng tượng phong phú đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào hình dung nổi một ông Giê-xu trần trụi bị đóng đinh khổ giá mà lại là vua. Bởi vì khi nghĩ đến vua, hoàng đế, chúng ta hình dung một người đầy quyền lực ngồi trên ngai vàng, cầm vương trượng, đội cái mũ vua và có quân hầu người hạ. Nhưng mà Thánh sử Luca lại giới thiệu với chúng ta Đức Giê-xu chính trong cái bộ dạng đau khổ này lại đích thực làm vua, đích thực làm vua, là vua thật sự. Bởi vì Đức Giê-xu là vua vũ trụ, chứ không phải Đức Giê-xu chỉ là vua một nước, cho dù là nước lớn đến đâu đi chẳng nữa. Ngài là vua vũ trụ và Ngài đã lên ngôi khi tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá. Trong tay không có quân đội, không có vũ khí, Ngài không tranh chấp, giành giật những ảnh hưởng ở trong cuộc đời này bằng km của đường biên giới, bằng hải lý của biển khơi. Ngài là vua tình yêu, là vua vũ trụ. Ngài đón nhận cái chết trên thập giá, và chính khi đón nhận cái chết thì tất cả những cái gì Ngài muốn thể hiện đều được nói với chúng ta qua cái chết ấy. Bởi vì nếu Ngài là đấng quyền năng thì quyền năng được thể hiện qua sự tha thứ. Trên cây thập giá, Đức Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình. Đức Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ nhục mạ mình. Đức Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ thách thức mình. Cha ơi, Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì việc Đức Giê-xu chết trên thập giá là tình yêu đến cùng. Đức Giê-xu đã đón nhận cái chết thay cho nhân loại. Đức Giê-xu đã đón nhận cái chết để xóa bản án của nguyên tổ. Đức Giê-xu đã đón nhận cái chết để phục hồi muôn loài. Đức Giê-xu đã đón nhận cái chết để mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Và chính nhờ cái chết của Đức Giê-xu mà con người cũng như muôn loài được giao hòa với Chúa Cha. Và cũng chính nhờ cái chết của Đức Giê-xu, một vương quốc được thiết lập. Vương quốc này là vương quốc bao la và vĩnh cửu, vương quốc của sự thật và công lý, vương quốc của sự thánh thiện, vương quốc của bình an. Đó là vương quốc của Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu làm vua ở trong vương quốc ấy. Nếu Đức Giê-xu đã là một vị vua lạ lùng thì hôm nay chúng ta cũng muốn chiêm ngắm một công dân của vua Giê-xu, một công dân của nước trời, cũng là một con người rất lạ lùng, đó là Thánh nữ Cecilia. Ngài là con của một quý tộc Roma, gia đình ngoại giáo, nhưng Ngài lại yêu mến giáo lý của Chúa Giê-xu. Và mặc dầu trong thời cấm cách, Ngài cũng âm thầm tìm hiểu và cuối cùng đã trở thành một tín hữu. Khi trở thành một tín hữu, khi Ngài lớn lên, gia đình muốn gả cho một chàng thanh niên ngoại giáo. Chàng thanh niên ngoại giáo này cũng là một người rất tốt, yêu say đắm Cecilia. Nhưng mà Cecilia lại đã có lời khấn dâng mình cho Chúa để muốn chuộc thuộc trọn về Chúa. Mặc dầu vậy, thì ngài vẫn phải nghe lời cha mẹ và đón nhận cuộc hôn nhân. Nhưng mà khi ngài gặp chàng thanh niên Valerio, ngài nói với chàng rằng: em có một ước nguyện, em có một bí mật mà em muốn được bày tỏ. Valerio sẵn sàng nghe lời bí mật của Cecilia. Cô nói cho chàng biết cô là người tín hữu Công giáo, cô là người tin vào Chúa Giêsu, và cô muốn chính Valerio cũng được trở thành một tín hữu như vậy. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cô là con của một nhà quý tộc giàu có nhưng sống nghèo, và sẵn sàng làm việc từ thiện bác ái để giúp đỡ những người nghèo. Chính cái nếp sống ấy đã làm cho chàng thanh niên quý mến, quý trọng. Và trước lời đề nghị của người yêu, chàng thanh niên sẵn sàng đi học giáo lý. Và Cecilia dạy anh chàng rằng: hãy đến hang Toại Đạo, tức là nơi những người Công giáo đang bị trú vào thời cấm cách, gặp một cụ già. Cụ già ấy chính là Đức Giáo Hoàng Urbano. Đức Giáo Hoàng đã dạy giáo lý cho anh chàng, và sau đó anh chàng trở thành một người Công giáo. Rồi anh ta bảo rằng: tôi còn một người em nữa, tôi cũng muốn nó được lên người Kitô hữu, tôi cũng muốn nó có đức tin, tôi cũng muốn nó trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và thế là cả người em cũng trở thành người tín hữu. Và chúng ta biết là gần 300 năm đầu, từ giữa thế kỷ thứ nhất cho đến đầu thế kỷ thứ tư, là những cuộc bách hại triền miên ở đế quốc Roma. Những người này làm việc đạo đức, đi chôn cất những người bị bắt, những người bị giết, và cuối cùng thì bị phát giác, và cả ba đã lãnh triều thiên tử đạo. Cecilia là một công dân của vua Giêsu như thế đó, một đời sống đạo hạnh, một đời sống bác ái. Và không những thế, cô còn khuyên, còn lôi cuốn được những người khác về cùng Chúa để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, đón nhận đức tin và được phúc từ vị đạo. Công dân nước trời là như thế đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế khi chúng ta chiêm ngắm vua Giêsu, một vị vua lạ lùng như thế, một vị vua thể hiện tình yêu đến cùng, một vị vua thể hiện quyền năng bằng sự tha thứ, thì chúng ta hiểu nếu chúng ta muốn trở thành công dân của vua Giêsu thì chúng ta cũng phải sống theo giáo huấn của Chúa, chúng ta cũng phải sống theo những đòi hỏi của tin mừng giữa cuộc đời này, và chúng ta cũng phải noi gương Cecilia, làm cho những anh chị em xung quanh biết Chúa. Chính nhờ đời sống đạo đức, chính nhờ đời sống tỏa hương thơm tốt lành của chúng ta sẽ trở nên một sự cuốn hút để đưa anh chị em trở về cùng Chúa. Đó là lời mời gọi của Chúa, đó là sứ điệp của lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng với anh chị em ca đoàn của nhà thờ chính tòa mừng lễ Thánh Quan Thầy. Và trong ngày lễ quán Thánh Quan Thầy này, tôi với tư cách là cha xứ, cùng với cha phụ tá, cùng với ban hành giáo và tất cả cộng đoàn giáo xứ, nói lời chân thành cảm ơn anh chị em. Có thể các ông các bà là những người không thường xuyên ở đây, hoặc là chúng ta chỉ đến đây tham dự thánh lễ thôi. Còn tôi thì sống ngay ở bên cạnh nhà thờ, và vì thế cho nên tôi hiểu được những khó khăn, tôi hiểu được những vất vả, và tôi hiểu được những hy sinh của anh chị em. Sau ban hành giáo thì chắc chắn ca đoàn phải là người vất vả nhất với giáo xứ. Ngoài những việc phải phục vụ thánh lễ ngày Chúa Nhật buổi sáng buổi chiều, thì còn có những dịp lễ lớn. Ngoài những dịp lễ của giáo xứ thì anh chị em còn có bổn phận phải phục vụ những dịp lễ của giáo phận. Ví dụ như tuần trước anh chị em phục vụ lễ an táng của cha cố Phêrô Đoàn Văn Kiểm, và trong tuần này chiều thứ năm anh chị em lại tiếp tục phục vụ lễ chuyển chức năm tân linh mục của giáo phận, và tương tự như thế trải dài trong suốt năm. Anh chị em đã phải luyện tập để có thể phục vụ tốt nhất. Anh chị em đều đặn mỗi tuần 2 lần, thứ ba và thứ năm, đến đây tập hát. Người ở gần, người ở xa, ngày nắng, ngày mưa, mùa hè hoặc mùa đông, anh chị em vẫn miệt mài phục vụ như thế, vẫn miệt mài ôn tập như thế. Tôi là người hiểu được, tôi là người biết rõ và cảm nhận được cái nỗi vất vả và sự cố gắng hy sinh của anh chị em. Vì thế cho nên lời cảm ơn đối với anh chị em tôi nghĩ chưa đủ, còn cảm ơn gia đình của anh chị em nữa. Và kể cả cảm ơn gia đình của anh chị em vẫn chưa đủ, tôi nghĩ cộng đoàn còn phải cầu nguyện cho anh chị em nữa. Cầu nguyện để anh chị em khỏe mạnh, cầu nguyện để anh chị em bình an, cầu nguyện để anh chị em đoàn kết, yêu thương, hiệp thông và hăng say hơn nữa trong công việc phục vụ nhà Chúa. Hy vọng rằng với sự cố gắng của anh chị em và với ngày mừng lễ sốt sáng hôm nay, ơn của Chúa tuôn đổ xuống trên anh chị em ca đoàn cũng như trên cộng đoàn của chúng ta, giúp chúng ta thể hiện xứng đáng là công dân của Vua Giêsu Kitô. Amen.